lại có thần tam thi ở trong thân người. Mỗi khi đến ngày canh thân, liền đến chốn thiên tào, tàu tội lỗi của con người. Người trẻ tuổi hiện nay không những là người trẻ tuổi, mà những người trung niên cũng bao gồm ở trong đó. Nghe thấy những lời này luôn cho rằng là mê tín. Dùng hai chữ mê tín thì đã phủ định hết sạch những sự thật này rồi. Quả báo của họ sẽ không thể tưởng tượng. Ở trong mắt của người sáng suốt, đó là việc vô cùng đáng thương xót. Kinh nghiệm tích lũy hàng ngàn vạn năm của cổ thánh tiên hiền, khoa học kỹ thuật hiện đại, lịch sử của nó rất ngắn, vẫn chưa đầy 300 năm. Mà khoa học kỹ thuật hiện nay vẫn đang không ngừng phát triển. Tầng không gian duy thứ họ đã chứng thực rồi, nhưng không thể đột phá. Giả như khoa học kỹ thuật phát triển mạnh hơn nữa, một ngày nào đó có năng lực đột phá được tầng không gian duy thứ, tình trạng của những quỷ thần, tình trạng của lục đạo này liền có thể nhìn thấy được. Hiện nay ở phương Tây, tôi từng sống ở Mỹ và Canada thời gian dài. Người ở bên đó thịnh hành thuật thôi miên, dùng cách thức thôi miên khiến người bị thôi miên nói ra đời trước của họ, đời quá khứ của họ. Những tư liệu này khá phong phú, sách báo xuất bản cũng ngày càng nhiều. Họ chứng minh đúng quả thật là có sự tồn tại của lục đạo luân hồi, có sự thật về lục đạo luân hồi. Thế nhưng những sự việc vì sự giám sát của quỷ thần đối với nhân gian thì thuật thôi miên không nhìn thấy được, cũng không có cách gì hiểu được những chân tướng sự thật này. Từ trong giáo huấn của chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền, chúng ta biết được con người sống ở đời khởi tâm động niệm từng ly từng tí đều có quỷ thần đang ở đó nhìn thấy. Thần tam thi ở trong Phật Pháp chúng ta thì nói có hai vị thần là đồng sanh và đồng danh, thường ở trên vai của con người, vai trái vai phải của chúng ta. Hai vị thần này thường ở trên vai, không hề rời khỏi. Tam thi thần là trú ở trong nội tạng của chúng ta. Cái này thật bất khả tư nghị. Nhưng mà chúng tôi đã từng xem qua quyển Lời tiên tri cổ xưa từ Mỹ đem về. Ở trong quyển Lời tiên tri cổ xưa có một người có năng lực đặc biệt khám bệnh giúp người. Bệnh nhân đó không ở trước mặt cũng không sao, cách xa ông mấy mươi km, mấy trăm km cũng không sao. Chỉ cần nói cho ông biết họ tên, địa chỉ người đó sống là ông có thể khám bệnh. Ông đến đâu để khám gì? Ông vào bên trong lục phủ ngũ tạng của người đó để khám. Ông có thể đi vào trong nội tạng của người, nhìn thấy tim gan, lá lách, phổi, chỗ nào không bình thường là ông nói ra. Bên cạnh có người ghi lại cho ông. Bằng video đó các vị đều đã xem rồi. Tam thi thần chính là thuộc về loại này. Chúng ta thấy từ trong chú giải, tam thi thần này giống như là ba chị em vậy. Ở trên thân người, thần thượng thi ở trên đầu người là ở trong đầu. Họ có thể khiến cho con người nghĩ tưởng lung tung, có thể khiến người mắt mờ, tóc rụng. Thần trung thi ở trong ruột và dạ dày người, họ khiến bạn ham ăn, khiến bạn hay quên, khiến bạn làm chuyện xấu. Thần hạ thi trú ở trong chân người, ở trong hai chân, khiến cho bạn háo sắc, tham lam, hiếu sát. Tam thi thần mong bạn chết cho thật sớm. Sau khi chết rồi, họ sẽ thoát ra biến thành quỷ. Ba vị thần này sẽ biến thành quỷ. Quỷ mới nhận phẩm vật huyết thực mà người ta cúng tế. Cho nên nói, một người khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, người nào hiểu rõ về bản nhất gì là tam thi thần. Tam thi thần là người vô cùng hiểu rõ. Ở trong thân người, mỗi khi đến ngày canh thân, một vòng chắp tí có một canh thân. Trung Quốc thời xưa ghi ngày tháng năm đều dùng lịch giáp tý. Các bạn hiện nay chấm tử vi xếp bát tự thì biết, nếu năm mà dùng lịch giáp tý xếp thì 60 năm là một dòng giáp tý, tháng cũng dùng giáp tý xếp, 2 tháng là một dòng giáp tý. Cho nên ở trong 60 ngày sẽ có một ngày là canh thân. Vào ngày này, thần tam thi sẽ đi báo cáo thượng nghị thiên tạo. Thiên tạo phần lớn là chỉ tứ thiên dương và đao lợi thiên. Đến chỗ tứ thiên dương và đao lợi thiên để báo cáo. Các vị phải biết là sự việc này, bất luận bạn có tin hay không, không phải nói tin thì có, không tin thì không có. Nếu như không tin mà không có thì các bậc thánh hiền nói những lời này với chúng ta chẳng phải là gây phiền phức cho chúng ta sao? Vì sao có thể không có lỗi với người? Không tin cũng có. Người chúng ta có, người nước ngoài cũng có. Không có người nào có thể may mắn mà tránh được. Tạo tác tất cả tội nghiệp vẫn chưa có gặp ác báo là nguyên nhân gì vậy? Do trong đời quá khứ phước bạn tạo quá lớn, trong đời này tạo tác tội nghiệp đương nhiên là tổn phước. Sau khi tổn phước rồi, bạn vẫn còn dư phước, vẫn còn dư nhiều, nên bạn vẫn đang hưởng phước. Là đạo lý như vậy. Nếu như bạn đời này hiểu rõ cái đạo lý này, đoạn ác tu thiện, thì phước báo của bạn sẽ thù thắng hơn. Đời đời kiếp kiếp cũng hưởng không hết. Đây đều là lời chân thật. Cho nên con người tại vì sao cứ phải tạo tội nghiệp? Người xưa cũng có cách nói khác, nói tam thi thần chính là tam hồn, hồn phách của con người. Chúng ta thường nói ba hồn bảy vía là cách nói của người Trung Quốc thời xưa. Đạo gia có cách nói của đạo gia, do phách mà có tinh, do tinh mà có hồn, do hồn mà có thần, do thần mà có ý, do ý mà có phách. Cách nói của họ là như vậy, nói nguồn gốc của hồn phách. Cho nên họ nói thánh nhân đối với hết thảy cảnh giới, họ không dùng vọng tâm, không dùng tâm vọng tưởng, mà dùng chân tâm. Thế nào gọi là chân tâm? Cái tâm không có vọng niệm, cái tâm đó gọi là chân tâm. Dùng cái tâm này đối với cảnh giới bên ngoài, là thuần thiện. Ai biết dùng loại tâm này vậy? Nói lời thành thật, chỉ có Phật Bồ Tát, người chân thật giác ngộ. Ở trên Kinh Thanh Tịnh nói, nhân thần ưa thanh tịnh, mà tâm vọng tưởng của chúng ta làm nhiễu loạn thanh tịnh rồi, phiền não nhiễu loạn rồi. Tâm xưa nay vốn là thanh tịnh, dục vọng làm dao động tâm thanh tịnh rồi, cho nên tâm của bạn không thanh, không tịnh. Tâm không thanh, không tịnh là phàm phu. Từ đó cho thấy, nếu như chúng ta muốn hồi phục tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chính là tự tánh, tâm thanh tịnh chính là chân tâm. Hồi phục về tâm thanh tịnh, có thể dùng tâm thanh tịnh đối nhân xử thế tiếp vật, người này chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta từ trong kinh điển cần phải thể hội được tầng ý nghĩa này. Mục đích cao nhất của học Phật chính là chuyển phàm thành thánh. Nhà Phật thường nói, giáo dục của Phật dạy người ba cái chuyển biến. Cái thứ nhất là chuyển ác thành thiện, cái thứ hai là chuyển mê thành ngộ, cái thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Bạn phải biết bắt đầu chuyển từ đâu. Tâm của chúng ta vốn dĩ là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác ngộ, là từ bi. Hiện nay năm điều này thấy đều không còn nữa, hiện tại biến thành hư ngụy, biến thành nhiễm ô, biến thành kiêu mạn, biến thành ngu si, biến thành tự tư tự lợi. Chúng ta thử nghĩ xem có phải như vậy hay không. Bản thân là như vậy, thử nhìn lại xung quanh người khác cũng như vậy. Cho nên cái thế gian này mới có kiếp nạn, mới có thiên tai nhân họa. Chúng ta hiện nay sống trên bờ vực của cái tai nạn lớn này, nói không chừng sẽ rất nhanh chóng gặp phải rồi. Làm thế nào để cứu vãn đây? Làm thế nào có thể tránh khỏi đây? Cái quan niệm tránh hung tìm kiết này, xưa nay trong ngoài nước, tất cả chúng sanh, người người đều có, người người đều muốn. Nhưng mà tránh hung tìm kiết như thế nào thì không biết. Ở nơi này có tai nạn không tốt, chúng ta tìm một nơi khác để đi di dân, có được không? Không chắc. Ngạn ngữ nói là chạy trời không khỏi nắng. Bạn đã ở trong cái số kiếp này, dù bạn trốn đến nơi nào cũng đều vô ích, bạn vẫn là phải chịu cái kiếp nạn này. Đây là đạo lý nhất định, đây là chân lý. Phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi gì? Nhất định phải làm cuộc chuyển đổi từ trong tâm địa. Đây là chính xác. Cái khu vực này gặp nạn rồi, bạn vẫn có thể tránh khỏi. Đây là nhà Phật nói, ở trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Biệt nghiệp là không cộng nghiệp. Cho nên chúng ta làm sao để hồi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chúng ta? Tôi nói 5 câu này, chỉ cần hồi phục một câu thì 4 câu khác hết thảy đều hồi phục theo. Một điều là có đầy đủ 4 điều khác, bất kỳ một điều nào cũng đầy đủ viên mãn 4 điều khác. Trên kinh Lăng Nghiêm nói, một tức là tất cả, tất cả tức là một. Chúng ta làm một cuộc chuyển đổi từ chỗ này, nhất định phải đoạn, phải buông bỏ. Bắt tay làm từ căn bản, đem ái dục buông xả, đem thị dục buông xả. Thị dục nghĩa là tham đắm ưa thích những thứ mà trong tâm ưa thích. Xa lìa danh văn lợi dưỡng, xa lìa tài sắc danh thực thùy ngũ dục. Làm như vậy mới có thể tiêu tai miễn nạn. Nếu như ái dục, thị dục của bạn không buông xả được, thì cái thế gian này bất luận bạn lẩn trốn đến nơi nào, bạn cũng không tránh khỏi kiếp nạn được rồi. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Trên kinh Phật thường nói, dùng kiếm trí huệ phá giặc phiền não, dùng dao trí huệ cắt võng phiền não, dùng lửa trí huệ đốt củi phiền não. Đây là Phật thường nói trên kinh luận Đại Tiểu Thừa. Đặc biệt là rất nhiều kinh luận Đại Thừa Phật nói rất nhiều. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta làm sao chuyển đổi. Nói đến chuyển đổi, đạo lý, phương pháp rất nhiều, thật sự không đâu bằng Hoa Nghiêm. Kinh văn phân lượng lớn, cho nên nói rất tường tận. Lặp lại không ngừng, để chúng ta có cơ hội huân tu trong thời gian dài. Điểm này vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay học Phật lâu như vậy rồi, tại vì sao không có được hiệu quả? Nói thật ra, thời gian huân tu không đủ, tập khí phiền não của chúng ta quá nặng. Ý niệm của chúng ta quá ác. Dù cho chúng ta khẩu thiện, hành thiện, mà ý bất thiện. Ý bất thiện thì tâm thiện, khẩu thiện đều không thiết thực. Cho nên công phu không đắc lực, kiếp nạn không thể tránh khỏi. Đạo lý là ở chỗ này. Cần phải là một cuộc chuyển đổi chân thật. Chỗ mấu chốt của chân thật chuyển đổi là thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng nói thì nghe dễ dàng. Ngày nay mọi người không đọc cổ thư nữa, không những không đọc cổ thư mà cũng không muốn đọc sách. Nhìn thấy sách là chán ngán rồi, vậy thì sao được chứ? Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta có thể triệt để sử dụng công cụ hiện tại, băng ghi hình, băng ghi âm. Các chị thử suy nghĩ, cổ nhân trước đây, mấy ngàn năm trước, mấy vạn năm trước, tại vì sao họ khắc những văn hiến quan trọng này vào trong đá? Chúng ta hiện nay hiểu rõ, trước đây khoa học kỹ thuật cũng phát triển như vậy, có thể phát triển còn cao hơn so với chúng ta hiện nay. Nhưng chỉ cần một trận hủy diệt lớn thì hết thảy đều tiêu hết rồi, chỉ có đá là tồn tại. Khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay Những thứ này chúng ta thường hay nói đến VCD, CD có thể lưu giữ được 200 năm. Thật sự có thể bảo tồn được 200 năm hay không? Một ngày nào đó, thế gian này của chúng ta hoàn toàn không còn điện nữa, thì những thứ này thấy đều như không tồn tại rồi. Cho nên nó không bằng sách vở. Sách vở có thể lưu trữ, thế nhưng bảo tồn sách vở cũng có giới hạn. Tương lai giấy trong sách sẽ biến thành tro bụi. Sau mấy trăm năm giấy trong sách sẽ biến thành tro bụi, sách cũng không còn nữa. Cho nên những tổ tiên xưa của Trung Quốc đem kinh Phật khắc vào trong đá, có thể truyền lại đời sau vĩnh cửu. Chúng ta hãy đến Phòng Sơn Bắc Kinh xem thử thạch kinh. Đây mới là trí huệ chân thật. Mọi thứ mới có thể thật sự bảo tồn được dài lâu. Khoa học kỹ thuật sẽ bị hủy diệt. Chúng ta có thể thể nghiệm được cái gì là trí huệ chân thật. Hiện nay có những công cụ này, phải cấp tốc mà sử dụng. Không nên nghĩ là không sao, cái này tôi có thể lưu trữ được 200 năm. Hôm nay không nghe, ngày mai nghe. Ngày mai không có thời gian nghe thì ngày mốt còn có thời gian, cứ từ từ vậy. Đến ngày kia mạng không còn, bạn còn nghe được cái gì chứ? Phải hiểu được những đạo lý này.